Trang 41.
D. Tuổi tác ngoại hình. Người ở độ tuổi chín chắn thích hợp với nghề này. Theo thiện ý của tôi, người trẻ quá hơi khó làm, dù được trang bị đầy đủ kiến thức. Cho nên, đối với những bạn trẻ cần phải được đi thực tập ít nhất một năm trước khi vào nghề thực thụ. Vì lẽ, nghề này không những phải có tri thức, vốn hiểu biết về nhiều mặt trong khoa học nhân văn, mà cần cả vốn sống nữa. Người đã đi nhiều, sống nhiều, từng trải, sẽ có đủ kinh nghiệm để trước hết qua cách nhận xét ban đầu trước những đối tượng để biết người biết ta. Đó là một trong những điều thành công trong giao tế, giao lưu giữa con người với con người. Không ai lại ngớ ngẩn đến nỗi đi nói chuyện thơ văn với một du khách đang đi tìm thị trường. Nắm bắt được nhu cầu của người đang cần, đó là điều mà những người trẻ nên chú ý, coi là trọng điểm. Những du khách từ Tây Âu đến những nước xa, sự khác biệt trong phong cách ăn ở, trong văn hóa, văn minh giữa họ và người nước sở tại, làm cho họ không được tự nhiên, thoải mái những ngày đầu. Cho nên, người hướng dẫn lành nghề phải biết làm sao cho không khí được dễ chịu cho mọi người ngay. Điều này khá tế nhị. Có phải nhất thiết là lúc nào cũng cười, dù nụ cười đôi khi đáng giá ngàn vàng. Người Tây phương, họ hơi khó hiểu về thái độ của người châu Á là hay cười. Giận cũng cười, bị chê bai cũng cười, chưa nói đã cười. Cho nên, có khi nếu bạn không biết cách cười đúng nơi đúng lúc, thì lại làm cho người ta hiểu lầm là khác. Khó thay. Tôi nhớ có lần đến Liên Xô cũ, khi được đón tiếp từ phi trường về khách sạn, chưa cần lo thủ tục chia phòng, người giám đốc chương trình du lịch hay văn phòng du lịch đã đón tiếp đoàn du khách bằng một tiếp tân kiểu Nga là mời du khách ăn bánh mì và muối. Đó là phong tục lâu đời, có ý nghĩa nhận người xa đến, coi họ như người trong nhà. Ở Pháp thì cũng có câu chào Suez La Bienvenue. Ở Mỹ thì Take it easy, feel at home là những câu mà người hướng dẫn hay dùng để đón tiếp du khách mới đến. Tiếp nhận những câu chào ấy, tự nhiên cảm thấy họ đã và đang được đón chào với sự bằng lòng của những người tại chỗ. Một người hướng dẫn lành nghề thường là tùy cơ ứng biến, tùy đối tượng du khách trẻ hay già, hay giới nào, để ứng khẩu nói ngay vài câu chào đón, thêm thắt ý nhị và đồng thời cũng trực tiếp cho biết một vài chi tiết thông tin cần thiết. Trước những người trẻ, người hướng dẫn sẽ nói theo kiểu trẻ trung. Trước những người có vẻ đạo mạo, cao tuổi thì sẽ nói cách khác. Cũng có khi cần điểm một hai ý vui, nhưng cũng là kiểu trấn an trước những du khách lo lắng quá. Thí dụ ở Bulgaria, nơi mà tôi đến cách đây gần 20 năm, đoàn đi với một hướng dẫn viên Pháp. Anh ta đã nói: "Xin quý vị đừng tưởng là chúng ta đến một nước chủ nghĩa xã hội mà thiếu rượu ngon đâu nhé." Mọi người cười vui vẻ, vì người dân Pháp trong bữa ăn mà thiếu rượu thì ít ai cảm thấy vui. Trong suốt chuyến đi ấy, công nhận là thông tin trên là đúng. Chúng tôi được phục vụ rượu khá ngon và khá dồi dào, trong khi những bữa ăn thì thật quá xoàng xỉnh. Đối với những người hướng dẫn có tuổi mà họ làm nghề này như một nghề thời vụ, chẳng hạn như các giáo sư, giảng viên đại học hoặc các công chức về hưu hay vì say mê du lịch, có những người hướng dẫn vì mục đích được đi nhiều như nhà văn Nguyễn Tuân đã có lần nói: "Nếu tôi còn trẻ, thì nghề hướng dẫn du lịch là nghề tôi thích làm. Được ngao du khắp thiên hạ, gặp gỡ đủ loại người, thú vị biết bao." Các bạn thử tưởng tượng một nhà văn như ông Nguyễn Tuân hướng dẫn chúng ta đi tham quan đây đó, thì thú vị biết chừng nào. Ăn một bát phở, nếm một miếng giò, bên cạnh một hướng dẫn biết giảng giải cho ta biết về nghệ thuật trong nấu nướng, mùi vị và chế biến món ăn thế nào, cần loại gia vị gì, tại sao. Khi biết được những chi tiết ấy, miếng ăn sẽ trở nên chẳng những ngon hơn mà thú vị hơn nhiều. Cho nên, nếu một người hướng dẫn sành ăn thì thật là một dịp may cho du khách. Có phải ai cũng biết nơi nào ăn món nào và giá cả lại vừa rẻ vừa ngon? Và nhất là khi biết cắt nghĩa cho du khách biết trong cách ăn uống của ta, những gia vị không chỉ làm cho món ăn ngon lên mà trong đó còn có tác dụng về âm dương, nóng lạnh. Món nào cần cho thăng bằng về tiêu hóa thì cần phải có gia vị gì, vân vân và vân vân. Đó là văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc. Đâu phải chỉ có lịch sử, văn học, nghệ thuật, thơ nhạc, điện ảnh mới được gọi là văn hóa đâu. Ở đây xin mở ngoặc. Người Tây Âu ăn uống rất khác với người châu Á. Họ ăn gà, vịt, nhưng lại không ăn cánh, cổ, da, xương. Ăn cá thì rất ngại có xương, có đầu. Ăn thịt bò, thịt heo cũng rất là phân biệt. Thịt cắt theo loại, thịt mông, thịt đùi, có thứ tự. Tại sao tôi gợi ý này ở đây? Là vì có một lần tôi gặp một đoàn khách người Ý, họ đã đẩy đĩa gỏi gà ra khỏi bàn ăn, vì họ ngờ là người dọn bàn đưa nhầm, vì trên đĩa gỏi toàn xương cổ, cánh lổn nhổn. Đối với họ, đĩa thức ăn như vậy, họ rất ngạc nhiên. Chú thích. Những kiểu ăn uống của người châu Á nói chung, khẩu vị và cách dùng như kiểu chân vịt, da vịt trong thức ăn Trung Quốc lại là món ăn ngon. Thức ăn cho chó, mèo ở Pháp cũng lọc hết xương. Kết thúc chú thích. Nếu người hướng dẫn có mặt, lẽ ra nếu tế nhị nên nói qua một câu với người chủ quán ăn, cho biết là khách người Âu có những thói quen khác với mình và khác như thế nào. Đấy chỉ là một thí dụ nhỏ trong hàng bao nhiêu điều khác mà người có tuổi, đi và biết nhiều sẽ hướng dẫn tốt hơn phần nào so với những người trẻ thiếu kinh nghiệm. Tuy vậy, trình bày những điều trên để có sự so sánh tuổi tác không hẳn là một định nghĩa giá trị một cách máy móc, cố định. Những sinh viên học 5 năm đại học, nhất là những người đọc sách tự trang bị kiến thức nhiều, thì cũng có thể dù trẻ vẫn là điều tốt. Điều nữa là, đối với những người có óc quan sát, tìm hiểu, có tinh thần cầu tiến, thì những chuyến đi cùng với du khách, qua trao đổi, trò chuyện với họ, mình cũng có thể rút ra những điều đáng học, đáng ghi nhớ. Vậy nên, về tuổi tác, chúng ta có ý thức như trên. Trong ngành nào cũng vậy, vốn người là quan trọng hơn cả. Vấn đề ngoại hình và nam hay nữ. Trong những năm tôi về nước gần đây, khi du lịch đang có chiều hướng phát triển, tôi đã thường xuyên nghe về những công ty du lịch hay liên quan đến du lịch đăng báo tìm người có ngoại hình đẹp, kèm trình độ gì đó, ngoại ngữ bằng A hay B. Tôi chưa rõ lắm về những tuyển lựa nhân viên trong địa bàn nào và tiêu chuẩn của ngoại hình như thế nào. Theo tiêu chuẩn quốc tế, có nhiều ngành kinh tế cũng cần nhân viên có dáng người đẹp, chẳng hạn tiếp viên hàng không, những người mẫu, mannequin, những người bán mỹ phẩm, quần áo loại cao cấp, những người đi chào hàng những loại sản phẩm trên, những người hướng dẫn các hội nghị, các triển lãm, hội chợ, giới thiệu những mặt hàng liên quan đến nghệ thuật và đắt tiền như tranh tượng mỹ thuật, đồ cổ, xe ô tô, tàu biển loại du thuyền và thể thao. Họ tuyển người đẹp, kể cả đàn ông, đàn bà, vì sự có mặt của những người ấy trong một môi trường sang trọng, đẹp đẽ, nên cần sự hòa hợp một cách nghệ thuật. Riêng tiếp viên hàng không thì đã trở thành một định luật từ lâu. Vì cách đây vài chục năm, phương tiện di chuyển bằng máy bay chỉ dành cho khách có tiền. Hai thập kỷ trở lại, phương tiện giao thông này đã đại chúng hóa, ai ai cũng có thể dùng, Vì vậy, tiêu chuẩn người đẹp làm mẫu mực chính trong việc tuyển lựa nhân viên đã bắt đầu nhường chỗ cho trình độ văn hóa, phép ứng xử, dịch vụ tận tâm nhiều hơn. Trở lại người hướng dẫn du lịch, tôi nghĩ điều quan trọng nhất không phải là ngoại hình đẹp. Những điều diễn tả cho bạn đọc ở phần đầu quyển sách này là những điều kiện tiên quyết, căn bản. Trình độ văn hóa, sự hiểu biết và nhất là tinh thần nghiệp vụ là cần thiết cho nghề hướng dẫn. Một người đẹp mà ăn nói thiếu lễ độ, kém lịch duyệt, không nắm được những tri thức để hướng dẫn khách thì cũng vô ích thôi. Người ta từ xa đến đất nước này mong thực hiện những ước mơ đã được đọc trong sách báo hay qua phim ảnh, những gì họ mong muốn khám phá, tìm hiểu tại chỗ, chứ không phải đến để chiêm ngưỡng một hai người đẹp đâu. Nhất là trong phạm vi du lịch văn hóa. Với quan niệm trên, làm nghề hướng dẫn du lịch có thể đối với nam hoặc nữ đều làm được. Có điều nên ý thức, chẳng riêng gì nghề này mà trong số nhiều nghề khác, phụ nữ do giới tính của mình đã bị vướng một số trở ngại, khó khăn, đôi khi phải có bản lĩnh cứng cỏi mới vượt qua được. Vậy, một cô gái đi làm du lịch ở nước ta hiện nay hình như vẫn là một điều hơi gọi là táo bạo. Qua một vài lần trao đổi với các em sinh viên, tôi nắm bắt được sự e dè ấy. Đó là lẽ tự nhiên. Chúng ta thường bị chậm hơn thiên hạ vài 30 năm trên nhiều địa hạt là thường. Điều này, cách đây 50 năm ở Pháp, nhiều gia đình cũng không thích cho con gái làm trong ngành du lịch. Thời xưa, du lịch khác hẳn với hiện tại. Bây giờ, kỹ nghệ du lịch cũng giống như hàng ngàn kỹ nghệ khác trên địa hạt kinh doanh. Có thể còn khó hơn, vì kết hợp với văn hóa, nên ngành này đòi hỏi trình độ có khi phải cao hơn những ngành khác. Bây giờ, các nước tiên tiến đã rất coi trọng ngành kinh tế tổng hợp này. Các bạn gái không nên có mặc cảm. Tất nhiên khi hành nghề, nếu là người độc thân thì tốt hơn. Vì công việc bắt buộc bạn phải đưa đoàn, có khi đi xa nhà hàng tuần hàng tháng. Đó là điều khó có thể tổ chức khi bạn làm vợ, nhất là làm mẹ. Ngoài ra, trong giao tiếp với du khách, người phụ nữ có một số khó khăn tự nhiên như bất cứ nghiệp vụ nào khác. Thêm vào đó, có một số điểm tế nhị như bạn ra vào thường xuyên trong những khách sạn, có khi đi chung với một số người mà vì có cảm tình tự nhiên, bè bạn thôi, nên có những cử chỉ mà đối với người Á Đông ta không thích hay không chấp nhận. Người Pháp mỗi buổi sáng, nếu là người trong nhà hay bạn bè, họ trao đổi cách chào bằng những cái hôn. Khi tạm biệt cũng vậy. Những chiếc hôn phớt trên má hay áp mặt vào nhau, thế thôi. Nhưng cử chỉ ấy trước một số người không biết phong tục Tây Âu, thì họ sẽ tưởng tượng ra nhiều thứ. Chú ý là người Anh, Mỹ không có thói quen hôn nhau, khi chào hỏi chỉ là bắt tay, hoặc có khi cũng không. Là phụ nữ, bạn sẽ không giơ tay trước, nhất là đối với những người chưa quen biết và người cao tuổi, có địa vị. Trên đây chỉ là sơ lược một vài điều không tiện cho nữ giới làm nghề hướng dẫn. Tất nhiên là trong khuôn khổ đào tạo và trong chương trình giảng dạy chuyên ngành, chắc là các giáo sư, giảng viên sẽ đi vào các chi tiết nhiều hơn. Điều chủ yếu nhất, nếu bạn yêu thích nghề này, quyết tâm làm, thì tự bản thân phải cố gắng vượt qua những trở ngại khách quan không thể tránh. Trong hiện tại, sự tiến bộ của khoa học trên nhiều lĩnh vực, trong đó có khoa học xã hội, đã chứng tỏ qua nhiều nghiên cứu nghiêm túc để thẩm định là nữ giới có đầy đủ khả năng trí tuệ, thể chất để đảm đương tất cả những ngành nghề như nam giới. Có cần nhắc nhở là trong nhiều nước đã có nữ thủ tướng, ngay cả những nước nổi tiếng là trọng nam khinh nữ. Vì vậy, khi bạn làm du lịch, hướng dẫn cho du khách, nên có ý thức đó là một nghề, gần như là nghề giáo dục. Bản thân mình là phụ nữ, bạn lại càng cần tỏ ra biết gìn giữ nhân phẩm, biết mực thước trong giao tế, trong quan hệ đúng mức. không ra ngoài phạm vi lễ giáo, phong tục tập quán của dân tộc mình. Người ta sẽ đánh giá bạn nếu tự bản thân bạn coi thường những giá trị căn bản nhất. Ở đời, thói thường thiên hạ vẫn hay nhìn người phụ nữ có bản lĩnh bằng con mắt lệch lạc. Nếu bạn tỏ ra có trình độ văn hóa, thì những thành kiến thấp kém chung quanh sẽ không làm bạn e ngại. Bạn làm đúng nghiệp vụ của người hướng dẫn một cách có ý thức, có tinh thần trong sáng, có nhân phẩm, là một cách tạo cho mình con đường thẳng tiến. Những dị nghị, những gièm pha sẽ phải nhường chỗ cho lẽ phải và sự thật. Tuy vậy, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi vào làm nghề này. Nên để ý đến những kinh nghiệm của những người đi trước, nên tham khảo ý kiến của họ. Trong phạm vi của một vài trang sách, tôi không có tham vọng nói lên hết những gì thuận lợi và không thuận lợi trong nghề làm hướng dẫn đối với các bạn gái. Hơn nữa, có khi phải vào nghề tùy từng cá nhân mới thấy hết sự hay dở của nghề đối với mình. Có khi là hay đối với người này, lại là dở đối với người khác. Tùy từng sở thích và quan niệm của mỗi cá nhân thôi. Cách ăn mặc phục sức như thế nào cho hợp với nghề hướng dẫn? Đây là một trong vài kỹ năng phục vụ. Theo thiện ý của tôi, tùy từng công ty lữ hành có phong cách đón tiếp du khách như thế nào. Tôi sẽ đề cập về một vài thí dụ của các công ty lữ hành nổi tiếng trong phần sau. Riêng ở Việt Nam, cách ăn mặc hiện nay của mọi người gần như theo kiểu cách quốc tế. Giới trẻ mặc quần bò, jeans nhiều, dù là xứ nhiệt đới. Rất may là phụ nữ còn thích mặc áo dài, chứ không như phụ nữ Nhật đã dẹp hẳn chiếc kimono trong đời sống hàng ngày. Tất nhiên là chiếc áo dài cũng giống như kimono, tuy rẻ hơn, nhưng khó có thể dùng bất cứ vào trường hợp nào. Thí dụ như đi đường xa, khi hướng dẫn du khách hàng ngày phải lên xe, xuống xe. Theo ý tôi, nếu là bạn gái, buổi tiếp xúc ban đầu chẳng hạn, như khi đón khách tại phi trường, bạn nên mặc quốc phục. Trên áo nên gắn huy hiệu và tên của văn phòng lữ hành và tên bạn để du khách nhớ. Nếu có thể, ta nên cho mỗi du khách một huy hiệu của văn phòng lữ hành mình để họ gắn lên áo. Vì trong khi đi đường, việc ấy giúp cho người hướng dẫn dễ tìm người trong đoàn mình. Chẳng hạn ở nhiều nơi mà không phải có vài đoàn mà hàng trăm ngàn du khách, người hướng dẫn phải có một vài cách nhận những ai là đoàn du khách mình hướng dẫn. Ở Việt Nam hiện nay, có lẽ chưa xảy ra việc đón hàng ngàn du khách đến tham quan văn miếu cùng lúc, nhưng trong tương lai sẽ có thể có. Nên mỗi du khách phải có huy hiệu và người hướng dẫn cũng có một vật gì đó để những du khách tìm bạn dễ dàng. Tôi nhớ lần đi Nhật, cô hướng dẫn cầm một cái dù màu đỏ chót, thỉnh thoảng lại giơ cao lên để vẫy chúng tôi. Đó là một cách. Đối với nam giới, nếu bạn đi đón một đoàn khách quan trọng, chẳng hạn giới thương gia loại cao cấp, thì bạn nên ăn mặc thật chững chạc, thắt cravat chẳng hạn. Sau đó, bạn có thể thay đổi nếu cảm thấy chính bản thân du khách ăn mặc rất thoải mái. Người Tây Âu khi đến các xứ nhiệt đới, họ không chịu nổi sự gò bó trong phục sức. Ta đừng lầm tưởng là họ nghèo nhé. Ở Pháp, trung bình họ thay đổi quần áo 2-3 lần tùy nhu cầu sinh hoạt. Sáng đi làm, họ mặc công lê thắt cravat hẳn hoi. 17 giờ về, họ thay quần áo thể thao đi chạy bộ hay đi đánh quần vợt. Tối, nếu đi ăn nhà hàng, đi xem kịch, họ lại có quần áo thích nghi. Phụ nữ mặc đẹp hơn, trang điểm nhiều hơn, giày, xách tay khác hẳn trong ngày. Hiện nay, ở trong nước có vẻ khó chịu khi những du khách ba lô. Thực ra không phải họ thiếu lễ độ gì đâu. Ngay ở trong nước họ vào mùa hè, giới trẻ ăn mặc rất là đơn giản, trông rất cẩu thả. Có lẽ vì trời nóng, họ muốn cho da dẻ được phơi nắng. nên biết là phơi nắng cho da trở nên màu hơi nâu là một trong những kiểu làm dáng của người Tây Phương. Thêm nữa, khi bao nhiêu người có tiền được đi nghỉ hè, những người ít tiền ở nhà chẳng được đi đâu. Họ ra bờ sông Sen phơi nắng cho da hồng hào, ra vẻ ta đây cũng đi đâu đó rồi. Đối với đồng nghiệp, bè bạn cũng tưởng là họ đi nghỉ hè về. Điều này chứng tỏ là khách du lịch ba lô đi sang tận Việt Nam để du lịch. Họ không phải là loại người thiếu phương tiện tài chánh. Trở lại vấn đề ăn mặc của người hướng dẫn. Thực ra tùy cách xét đoán của bạn khi đi với một đoàn khách thuộc giới nào. Điều nên cân nhắc là đừng có ăn mặc sang hơn họ. Có bận, tôi gặp một người hướng dẫn trẻ đưa đoàn du khách Đài Loan đi Hạ Long. Cô ta ăn mặc quá cầu kỳ đến lố bịch thô thiển, mặc áo soiree để đi ban ngày. Trong khi đó đoàn khách, kể cả nam lẫn nữ, họ mặc quần áo theo kiểu thể thao để đi đứng cho tiện, vì họ biết là phải đi xe ca rồi đến vịnh đi tàu biển. Có lẽ là đối với một số người không biết cách chọn vải lụa nói chung là hàng may mặc, nên không có nhận thức là có một số màu và kiểu chỉ dành cho trang phục ban đêm, như kim tuyến và một số kiểu áo phụ nữ mà người chế tạo kiểu mẫu Tây Phương đã ghi rõ là soiree. Làm nghề hướng dẫn, đối với bạn gái, những dịp phải mặc, Việt Nam mình có áo dài. Còn phải đi đứng hàng ngày với khách, nên ăn mặc đơn giản, trang điểm vừa phải. Điều cốt lõi là bạn phải tươm tất sạch sẽ, vì ở xứ nhiệt đới, nhiều người có mồ hôi hơi nồng, nên thay quần áo hàng ngày, có khi hai lần trong ngày nếu bạn cảm thấy cần. Ở các nước Tây Phương, cả nam lẫn nữ đều có một loại mỹ phẩm chống mùi mồ hôi, dù chẳng có như ở xứ nóng. Đó là những loại deodorant sans alcool, tức là mùi không có chất cồn để đỡ hại da. Họ dùng thứ mỹ phẩm này để xịt dưới nách, dưới cổ. Cũng nên nhắc các bạn gái đừng dùng nước hoa một cách quá đáng, vì điều đó là một điều nên tránh khi đi với du khách. Có những mùi nước hoa làm cho người khác khó chịu, nhức đầu hay gây một cảm giác gì khác. Người phụ nữ Tây Phương dùng nước hoa một cách kín đáo, như vậy mới gọi là lịch sự, vì không làm người xung quanh phải chịu đựng một mùi không thích hợp với họ. Tóm lại, cách ăn mặc của người hướng dẫn rất tùy thuộc vào dịch vụ hàng ngày. Tiện lợi, thoải mái, sạch sẽ và có phần thẩm mỹ, nhưng không quá sang trọng. Đó là tiêu chuẩn thích hợp cho tất cả. Các bạn cứ nhìn du khách Tây Phương khi đi du lịch. Họ cố tình ăn mặc thoải mái vì biết là họ phải di động nhiều. Quần áo loại không cần giặt là cầu kỳ để sử dụng, dễ thay đổi.